kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ân phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, công dụng của chiếc đồng hồ không đơn thuần là cho chúng ta biết bây giờ là mấy giờ, mà hơn hết là vào lúc này chúng ta sẽ làm gì. Ăn uống, sáng tạo, làm việc, thư giãn, mọi việc nên diễn ra một cách khoa học nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công dụng của thời gian và việc làm hàng ngày. Đầu tiên đó chính là 6:30 sáng. 6:30 sáng đây là giờ thức giấc sau một đêm ngủ dài, và thường thì cảm giác buồn ngủ sẽ chấm dứt sau 10 phút thức dậy, nhưng vẫn có thể tiếp tục kéo đến 2 tiếng đồng hồ sau đó. Lúc này, nhịp tim và huyết áp sẽ có sự thay đổi rõ ràng, khiến cho đầu óc trống rỗng như cảm giác say rượu và không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Do đó, đây không phải là thời điểm thích hợp để nâng nhấc vật nặng hay là lái xe. Tốt nhất chúng ta nên dành thời gian để vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể và chuẩn bị tinh thần cho ngày mới. Cũng vì thế, đừng bao giờ thức dậy với việc kiểm tra tin nhắn điện thoại hay là hộp thư email. Nó chỉ làm cho tâm trạng của chúng ta thêm uể oải, chứ không thể nào bắt đầu được công việc ngay lập tức. Từ 7:00 tới 8:00 sáng, rất dễ nhận thấy đây là thời điểm lý tưởng để tập thể dục, nhất là những bài tập ngoài thiên nhiên, để hít thở bầu không khí hay là đón nắng ban mai. Ngoài ra, các tiểu cầu gây đông máu sẽ tăng cao và kết dính hơn vào khoảng 8:00 sáng hơn là khoảng thời gian khác trong ngày. Từ 10:00 tới 11:00, đây là lộ trình công việc của chúng ta đã đi vào hoạt động một cách trơn tru, chuẩn bị cho bài thuyết trình, học bài hay là phỏng vấn xin việc. Tất cả những công việc mang tính chất quan trọng này nên được thực hiện vào khoảng thời gian từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ sau khi thức dậy. Bộ não hoạt động hết sức sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Từ 1:00 cho tới 3:30 chiều, từ 1:00 đến 3:30 chiều sau một buổi sáng làm việc hăng say, thì đây là khoảng thời gian con người hay mất tập trung, trí nhớ kém, phản ứng lờ đờ như uống bia. Dĩ nhiên vì cơ thể của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi và không thể cứ làm việc suốt được. Thế nên một giấc ngủ ngắn khoảng từ 15 tới 30 phút là tốt nhất để sạc pin tinh thần, giúp cho chúng ta tỉnh táo, làm việc năng suất và hiệu quả hơn. Đây chính là giờ mọi thứ cần được nghỉ trưa. Dù công việc của chúng ta có bận rộn đến đâu đi nữa thì việc gắng sức sẽ không thể hiệu quả vì cơ thể của chúng ta đã mệt mỏi. Một bật mí nhỏ là đây cũng là thời gian thuận lợi để đi khám răng nếu chúng ta bị đau răng. Ngoài ra, từ khoảng 3:30 chiều đến trước khi tối sẽ là thời điểm thích hợp nhất cho các môn thể thao, chẳng hạn như là tennis, bởi vì lúc này cơ bắp và xương khớp linh hoạt nhất, tay và lưng mạnh hơn khoảng 6% so với đầu ngày. Từ 5:00 tới 6:30 chiều, đây chính là thời gian tan ca của những nhân viên công sở. Sau giờ làm việc ở công ty, chúng ta có thể bắt đầu những bài tập thể lực như là tập gym. Vào thời điểm này, chúng ta có thể đạt sức mạnh cơ bắp nhiều hơn là 20% so với tập luyện vào buổi sáng. Những bài tập thể dục là cách giải độc hoàn hảo cho cơ thể. Lúc này hơi thở dễ dàng hơn, tim hoạt động hiệu quả và phản ứng tốt hơn. Thế nên, hoàn toàn có lý khi mọi người gọi đây là khung giờ hạnh phúc. 7:30 tối. Đây là khoảng thời gian thích hợp và chất lượng để dành cho những người thân yêu, những người có quan hệ xã hội tốt, rộng rãi. Sẽ đối đầu với căng thẳng tốt, đặc biệt là đối với các bệnh nhân bị bệnh tim, hệ miễn dịch và chức năng não. Hoàn toàn hợp lý nếu chúng ta có những cuộc trò chuyện với bạn bè, thưởng thức một loại hình nghệ thuật như là xem phim chẳng hạn. Từ thời điểm 8 giờ tối, công việc tốt nhất là nên đắp chăn đi ngủ. Dĩ nhiên là chúng ta có thể điều chỉnh giờ lên giường tùy vào tình trạng sức khỏe và công việc. Đối với các chị em phụ nữ thì đừng quên công đoạn làm đẹp trước khi ngủ. Từ 1 giờ tới 4 giờ sáng, thời gian này là thời điểm mà chúng ta nên chìm vào giấc ngủ và chỉ nên đi ngủ mà thôi. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong các khoảng thời gian mà chúng ta nên làm những công việc tương ứng để có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc làm sao để nâng cao hiệu quả công việc của chính mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa sẽ trở lại, còn không lâu, Chúa sẽ trở lại. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là sự ngay thật với Chúa. Đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước, ai nấy đều nhận thấy rằng Thánh Kinh đã công nhận rằng Abraham là người cha của đức tin, không phải vì ông không bao giờ nghi ngờ về lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho ông, nhưng ông đã vượt qua sự nghi ngờ của ông và đạt đến mức độ tin chắc chắn rằng hễ điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có quyền làm trọn được. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời công nhận Abraham là người cha của đức tin. Điều này chứng tỏ rằng dẫu cho bất cứ ai có đức tin mạnh mẽ đến mức độ nào đi nữa cũng vẫn có vấn đề trong nội tâm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhờ ơn của Chúa để giúp đỡ chúng ta vượt qua vấn đề trong nội tâm hay vấn đề trong đời sống của chúng ta hay không. Đọc trong sách Sáng Thế Ký của Thánh Kinh Cựu Ước, đoạn thứ 15 câu 1 đến câu 6, Đức Chúa Trời đã đối diện cùng Abraham và đặt vấn đề với ông Abraham, và Abraham đối chấp với Chúa về duyên cớ của mình. Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã khám nghiệm Abraham và đã phát hiện ở trong đức tin của ông có vấn đề. Sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 15 câu 1 chép rằng: sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Abraham, người đã được Chúa chọn, đã được Chúa ban lời hứa rất lớn và rất quý báu. Lời hứa rất lớn và rất quý báu của Abraham mà Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng ông như thế nào: ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Abraham đã được Chúa ban cho cả xứ Canaan làm cơ nghiệp. Ngài phán cùng Abraham rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến phán bảo cùng ông. Abraham đã được thịnh vượng giàu có đến nỗi cái xứ mà ông đang ở không có đủ chỗ ở cho ông và các súc vật của ông, vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Abraham với đời sống rất là thịnh vượng, giàu có. Gia nhân sanh đẻ ở trong nhà của Abraham là 318 người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có bao nhiêu người trong Thánh Kinh ghi nhận được Chúa ban phước hạnh như Ngài đã ban phước hạnh cho Abraham? Thế mà Đức Chúa Trời đã khám phá trong đức tin của Abraham có vấn đề. Chúa phán cùng Abraham rằng: hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi. Vâng, Abraham đang lo sợ, và sự lo sợ của Abraham là vấn đề gì? Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông: ngươi chớ sợ chi. Vậy chúng ta tìm hiểu Abraham lo sợ vấn đề gì. Abraham đã đối chấp với Chúa cái vấn đề mà ông lo sợ ở trong tâm trí của ông. Chúng ta nghe Abraham thưa với Chúa. Abraham thưa rằng: lại Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tới sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi sao? Chúa sẽ cho tôi chi? Tại sao Abraham hỏi Chúa mà không tự hỏi mình? Đây là điều mà có nhiều người thường vấp phạm, làm buồn giận lẫn nhau và họ xa cách Chúa. Cái bí quyết để tránh cái điều vấp phạm này là hãy tự hỏi lấy mình đã nhận được những ơn phước nào ở trong Chúa. Chúng ta đã nắm được ở trong tay những điều gì? Chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến những điều mà chúng ta không có trong tầm tay của mình, mà chúng ta quên rằng trong cái tầm tay của chúng ta đang nắm lại không có biết bao nhiêu cái ơn phước của Chúa đã ban cho. Abraham đã nhận được bao nhiêu cái phước mà Chúa đã ban cho ông, thế mà ông còn hỏi với Chúa rằng Chúa sẽ cho tôi chi? Cái vấn đề làm cho Abraham lo sợ là không có con. Thưa quý vị và các bạn thân mến, con cái là một ơn phước. Ông bà của chúng ta thường nói giàu của không bằng giàu con. Tục ngữ Trung Hoa có câu ai có nhiều tiền mà không con là không giàu, ai có nhiều con mà không tiền là không có nghèo. Kinh Thánh chép rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời ban ra, là bông trái của tử cung, là phần thưởng Đức Chúa Trời đem đến. Nhưng con cái cũng là cái mối hiểm họa cho một số gia đình ở trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Tục ngữ có câu rằng con khôn đẹp mặt mẹ cha, con dại nhút nha mọi bề. Vâng, con cái là một phước hạnh cho cha, cho mẹ, cho gia đình. Nếu con cái của chúng ta khôn ngoan thì nó sẽ làm đẹp mặt mẹ cha. Trái lại, có con cái mà con cái dại khờ, nhút nha thì nó sẽ đem lại sự nhục nhã cho cha mẹ, làm phiền não cho cha mẹ. Thế nên trong xã hội ngày hôm nay có bao nhiêu gia đình có con cái mà cảm nhận được cái phước hạnh ở trong đó? Có bao nhiêu gia đình có con cái họ phải đối diện không biết bao nhiêu sự nhục nhã, sự khó khăn, sự lo lắng và sự tủi nhục đối với con cái. Cha mẹ có con cái phải đặt nặng vấn đề dạy dỗ cho con cái của mình. Có nhiều cặp vợ chồng ngày hôm nay họ đã trở thành là vợ, là chồng, nhưng mà họ rất sợ hãi, không dám sanh con, đẻ cái, là bởi vì họ nghĩ rằng sanh con, đẻ cái thì dễ, nhưng mà cái dạy dỗ cho con cái để nên người, để trở thành một cái bánh phước hạnh cho cha mẹ, cho gia đình là một điều khó vô cùng. Cho nên họ tránh né, không dám có con cái. Nhưng thưa quý vị, không có con cái thì là một sự thiệt thòi cho gia đình và cho họ hàng. Và không có con cũng là cái mối hiểm họa cho một số cặp vợ chồng bị đổ vỡ, gãi gánh giữa đường. Nhưng phước hạnh cho Abraham là ông đem cái vấn đề riêng tư của mình để đối chấp với Chúa. Này, Chúa cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Thưa quý vị, nếu quý vị đang có vấn đề giống như Abraham, quý vị hãy đối chấp với Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng Ngài biết cái nhu cầu của con người, Ngài biết nỗi lo sợ của con người, Ngài biết cái điều mà con người đang mong đợi và cái bất lực của con người như thế nào. Abraham đã đem cái vấn đề lo lắng của mình mà đối chấp với Đức Chúa Trời, vì Abraham tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có quyền để làm trọn cái điều mà mình đang lo lắng đó. Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham một giải pháp hay là giải đáp cái tâm trạng mà ông đã đối chấp với Chúa. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Abraham rằng kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Thưa quý vị, cái giải pháp mà Chúa đem lại cái đáp số cho Abraham không giống như điều Abraham đã nghĩ. Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là kẻ kế nghiệp ngươi. Quá thật, đường lối của Đức Chúa Trời vốn là trọn vẹn. Ý tưởng của Đức Chúa Trời toàn năng là tin tưởng. Ngài là cái uẩn đỡ cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Phương cách áp dụng giải pháp phục hồi đức tin của Abraham là gì? Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ngó lên trời. Ngó lên trời tức là chúng ta không nhìn vào con người, nhìn vào ý nghĩ của con người, nhìn vào cái giải pháp theo cái sự lý đoán của con người, nhưng hãy nhìn lên Chúa. Phaolô đã khẳng quản dân sự của Chúa như thế nào. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời vậy. Vâng, chúng ta hãy nhìn lên Chúa và hãy có một tham vọng đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng ở trên các tầng trời rất cao và ở khắp nơi ở dưới đất thấp này. Chúa bảo Abraham: ngươi hãy ngó lên trời, và thứ hai, hãy đếm các ngôi sao được thì hãy đếm đi. Chúng ta chỉ có thể thấy được một cách rõ ràng chừng khoảng 8.000 ngôi sao trong một đêm tối gần đông phương mà thôi. Chúng ta không thể thấy được hết tất cả ngôi sao ở trên trời. Chúa bảo Abraham: nếu các ngươi đếm được sao trên trời thì hãy đếm đi. Có bao nhiêu người ở trong chúng ta đếm những cái ơn phước đến từ trời? Thánh đồ Gia Cơ ghi nhận rằng: hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ đâu? Đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà ban xuống cho dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem Chúa, hãy hướng lên Đức Chúa Trời ở trên cao với những ơn phước trọn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thưa quý vị, cái bài toán khó nhất đối với các năng đề ở trong cuộc sống của chúng ta là gì? Là đếm những ơn phước mà chúng ta có ở trong ta. Vâng, một khi chúng ta tìm được cái đáp số cho cái vấn đề trong cái đời sống của chúng ta là đếm những cái ơn phước của Chúa đã ban cho chúng ta, đã có nắm được ở trong tay, thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp tối cần phần lớn được thể hiện ở trong đời sống của mình. Chúa bảo Đảm và Abraham như thế nào? Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Có nghĩa là sao? Như sao ở trên trời không đếm được. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gia đình phú hộ, vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm mà không có con. Họ đã đi xem số mạng, đi lễ cúng bái tứ phương để cầu cho có một muộn con cho vui cửa vui nhà. Người ta bảo họ phải làm nhiều việc phước đức thì mới mong có con cầu tự. Cặp vợ chồng vì tha thiết muốn có con nên đã đem tiền của bố thí làm phước giúp đỡ những kẻ khó, giúp cho người nghèo hoạn nạn. Một thời gian sau, bà vợ của ông phú hộ mang thai sinh được một con trai khôi ngô tuấn tú. Gia đình dòng họ bàn hữu rất là vui mừng. Mấy năm sau liên tiếp sinh thêm hai con trai nữa, thế là nhà ông phú hộ lại có được ba người con trai. Tánh tình của ba đứa con trai và cách hành xử hoàn toàn khác nhau. Đứa con đầu là đứa con hiếu thảo, lo làm ăn, tiền của dành dụm đem vào gia tài cho cha mẹ. Đứa con thứ hai chăm lo học hành, mực thước, tánh tình từ tốn, trí óc minh mẫn, thường giúp ý kiến cho anh em và cho cha mẹ. Đứa con thứ ba chỉ thích chơi bời, leo lỏng và tiêu phí tiền của cha mẹ. khuyên rằng mãi không bao giờ chừa. Ông bà phú hộ rất lấy làm buồn, nhưng vẫn thương yêu cả đứa con phá nhà hư hỏng với lời an ủi: con thì có đứa này đứa khác, bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Bỗng nhiên đứa con hiếu thảo bị bệnh và một vài ngày sau thì chết. Gia đình ông phú hộ thương tiếc vô cùng, khóc kể rằng: con ơi, sao con hiền lành tử tế cần mẫn hiếu thảo như thế là nỡ bỏ cha mẹ mà đi. Một thời gian sau chừng 2 năm thì đứa con hư hỏng chuyên phá tiền của cũng mắc bệnh rồi chết. Ông bà phú hộ cũng than khóc: con ơi, tuy con không như anh cả, nhưng bố mẹ sinh con nên vẫn yêu thương con, vậy sao con lại bỏ nhà mà đi. Đúng 1 năm sau, khi đứa con hư hỏng chết, thì đứa thứ hai là đứa chăm lo học hành mật thước cũng chết một cách nhanh chóng. Ông bà phú hộ rất lấy làm đau lòng, và càng đau lòng bao nhiêu thì ông bà càng oán trách trời đất bấy nhiêu. Ngược lại ở đây, Abraham không dùng cái giải pháp riêng của mình để cầu lấy con, nhưng ông đã tiếp nhận cái giải pháp của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Thánh Kinh ghi lại rằng Abraham tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể sự đó là công bình cho người, và đức tin đó đã được ứng nghiệm theo như lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham. Và Kinh Thánh đã ghi nhận rằng cũng bởi đức tin đó mà Sarai dẫu có tuổi càng có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình đều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.